vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục đặc biệt về ngày 30 tháng 4, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tào tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào nhà báo Võ Văn Tào ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách, xin kính chào khán thính giả Radio SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, ngày 30 tháng 4 xảy ra cho đất nước Việt Nam. Như Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói rằng 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn. Thật sự thì có nhiều chủ đề để bàn đến, nhưng mà theo đề nghị của nhà báo Võ Văn Tào thì chúng tôi xin đề cập đến vấn đề hòa hợp, hòa giải. Thưa anh, chuyện này nêu lên đã lâu rồi, nhưng mà thật sự thì đến nay điển hình là vấn đề nghĩa trang quân đội cũng chưa được thông suốt, mặc dù có nhiều cố gắng của hai bên, đặc biệt là một người từ Hoa Kỳ là ông Nguyễn Đặc Thành và Thứ trưởng Ngoại giao thời bấy giờ là Nguyễn Thanh Sơn, bây giờ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cũng vẫn chưa đến một cái kết quả nào hết. Thì thưa anh, nhìn lại chuyện này thì anh có thể nói được gì ạ?
Vâng, cái vấn đề gọi là hòa giải, hòa hợp dân tộc ấy, đã treo lơ lửng trong dư luận của Việt Nam trong và ngoài nước ngót nửa thế kỷ, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam kết thúc với sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bằng lời tuyên bố của ông Đại tướng Dương Văn Minh là chấp nhận đầu hàng. Từ đó đến nay là cái câu chuyện này nó cứ ám ảnh tất cả những người có quan tâm đến số phận của dân Việt Nam, đặc biệt là những người lưu vong di tản ra nước ngoài thì hoặc là biên tìm kiếm tự do. Là một người dân sống ở trong nước, cũng là một cựu chiến binh của quân đội nhân dân Việt Nam, tôi cũng có nhiều cái suy nghĩ trăn trở trong cái việc này. Thứ nhất, dân tộc ta là một dân tộc rất không rộng, người không phải là đông lắm. Cho đến hôm nay thì ngót nghét chưa đầy 100 triệu dân là sống trong nước, kể cả số bà con mình ở hải ngoại. Thế nhưng mà từ nhìn đến nay là trước cái hiểm họa xâm lăng của phong kiến phương Bắc, nó cụ thể nó chính là Trung Hoa và bây giờ là Trung Quốc Cộng sản, thì nó vẫn cứ treo lơ lửng như thế và luôn luôn uy hiếp. Thế mà dân tộc mình đã nhỏ, đã yếu, quốc gia mình đã yếu, mà chúng ta lại còn không đoàn kết được, mà còn chia rẽ, thì làm sao mà bảo đảm giữ gìn được cái chủ quyền độc lập của đất nước. Và đấy là cái di sản của cha ông người Việt trở lại cho những người hiện nay còn đang sinh sống và các thế hệ mai sau. Thì tôi cũng rất để ý đến cái gọi là những cái thay đổi, dù nó không lớn lắm, xung quanh cái ứng xử của nhà nước Việt Nam hiện nay á, với những người đã từng cộng tác hoặc là làm việc cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Đặc biệt là cái sự kiện mà cái nghĩa trang quân đội, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có từ thời trước năm 1975 ở Biên Hòa, các anh em binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận thì đều được mà đưa về đấy. Cách đây vài năm thì báo chí nhà nước có đưa tin Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là có đưa ra những cái sáng kiến bằng cách là tác động lên chính phủ Việt Nam việc ứng xử đối với nghĩa trang đó, bởi vì từ sau khi Sài Gòn sụp đổ thì cái nghĩa trang đó vẫn là một khu vực cấm kỵ, không ai được heo lánh tới. Tôi cho rằng đấy là điều rất là đáng tiếc, một cái cư xử rất là kém cỏi. Mình xem rằng với chiếu trên thế giới kết thúc các cái cuộc chiến tranh, người ta có nhiều cách ứng xử, nhưng mà những dân tộc nào mà có cái cách ứng xử văn minh thì cái dân tộc đó mau hàn gắn được vết thương chiến tranh và đất nước mau tái thiết, người dân thì đoàn kết, không có hiện tượng chia rẽ kỳ thị. Tôi nói đơn cử như là cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ, thì khi kết thúc chiến tranh thì lực lượng ở miền Bắc Hoa Kỳ là chiến thắng và miền Nam là kẻ chiến bại. Họ đấu tranh với ý khỏe thôi, một bên thì chủ trương là duy trì chế độ nô lệ, một bên thì chủ trương là giải phóng nô lệ. Thế nhưng mà kết thúc cuộc chiến ấy, miền Nam thảm bại đấy, nhưng mà rồi phía Bắc ấy, là những người chiến thắng ấy, họ cư xử rất là đàng hoàng, rất là lịch sự, rất là quân tử, là tiếp nhận cái sự đầu hàng của miền Nam một cách êm thấm, mà không có tổ chức vui mừng quà gì hết. Họ tiếp nhận sự đầu hàng và họ còn đáp ứng được những cái nhu cầu tối thiểu cho những người lính ở miền Nam nước Mỹ là thất trận, như là phương tiện đi về rồi thì lương thực vân vân, là không có sự phân biệt đối xử. Cho nên là nước Mỹ sau cuộc chiến đó là tôi thấy không có hiện tượng như Việt Nam mình hiện nay là mấy chục năm vẫn cứ nghi kỵ, vẫn cứ hằn học, mặc dù cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cái nghị quyết thứ 36 nêu lên vấn đề là hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế nhưng mà thực tế những cái nghĩa trang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị làm khó. Mặc dù có những cái đợt như là trình diễn thế thôi, nhưng mà thực tế người dân mà thân nhân hoặc là những người đấu tranh cho tự do dân chủ đòi nhân quyền cho Việt Nam mà đến cái nghĩa trang ấy thì không đơn giản một chút nào. Lúc nào an ninh cũng rình rập, cũng hăm dọa, cũng theo dõi, cũng khủng bố đủ chuyện hết. Thì những cái chuyện đấy tôi nghĩ là cái việc đó mà chưa giải quyết được thì khó mà có thể nói đến cái chuyện là hòa hợp dân tộc.
Dạ vâng, xin được nhắc lời anh ở đây. Thưa anh, đúng như lời anh nói là người chết đã không yên, tức là không có hòa giải với người chết, thì với người sống làm sao hòa giải được? Và anh nêu ra cái trường hợp của chiến tranh Nam Bắc tại Hoa Kỳ, thì với một chính phủ miền Bắc rất là sáng suốt, hiểu rằng đó cũng là một phần của người dân Mỹ, thành thử ra họ không coi đó như là căm thù. Nhưng mà có lẽ tại vì miền Bắc là một chế độ do đảng Cộng sản nắm giữ, thành thử ra không có một cái chính sách rõ ràng hòa hợp hòa giải, mặc dù có nghị quyết 36. Nếu mà đọc cái văn bản đó thì người ta sẽ lầm tưởng rằng nhà nước có một những chính sách cởi mở, nhưng mà thực tế thì đâu có như vậy đâu. Thưa anh, tất cả những cái văn bản, những cái hội nghị vân vân được ký kết nhưng mà chính nhà nước Cộng sản không bao giờ thực thi cho đúng. Ngay cả cái chuyện nghĩa trang Biên Hòa, ông Nguyễn Đặc Thành có liên lạc với thứ trưởng thời bấy giờ là ông Nguyễn Thành Long thì thưa anh cũng chẳng đi đến đâu, bởi vì có lẽ là không được bật đèn xanh từ trên cấp lãnh đạo của đảng. Bây giờ trở lại cái chuyện cũ thì chúng tôi được biết rằng anh Võ Văn Tạo cũng đã từng có những sáng kiến để gặp gỡ với đại quý Nguyễn Hữu Cầu, một đại quý bị giam cầm đến 10 năm trong ngục tù Cộng sản. Thì hai người đã dự định gặp gỡ nhau và quy tụ những anh em ở hai bên để hòa hợp hòa giải với nhau. Thì anh thấy có kể chuyện này cho quý khán giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
À, thưa câu chuyện tôi với anh Cầu hoàn toàn có thể kể được đến hôm nay, bởi vì nó theo tôi nghĩ chắc là nó mãi mãi nó chỉ là ý tưởng chứ không thể thực hiện nổi. Đó là khoảng cách đây mấy năm á, thì không phải tôi là cái người nghĩ ra cái sáng kiến đó, mà trong số anh em thiết tha với tự do dân chủ với đoàn kết hòa hợp dân tộc ấy, là có người mắc với tôi và đề nghị tôi đứng ra làm chủ trì tổ chức một cái cuộc gặp gỡ binh sĩ hai miền có mặt trong quân ngũ trước 30 tháng 4 năm 1975. Mà gặp gỡ đó nếu xảy ra thì sẽ được tổ chức tại Sài Gòn một cách yên lặng, và chúng tôi sẽ ghi hình lại cái cuộc gặp gỡ hòa giải đó để đưa lên truyền thông. Tại sao lại có cái chuyện đó? Là những người lính ở hai phía mặt trận thì hai bên này thì chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều từ sau khi chiến tranh kết thúc, và cứ nghĩ tại sao dân tộc Việt Nam mình nó cứ bất hạnh này, cứ mâu thuẫn mãi thế này. Thế thì là những người đã từng chĩa súng vào nhau, nếu như chúng tổ chức được một cuộc gặp gỡ thân mật như con em một nhà, bởi vì chiến tranh và ý thức hệ nó đã lùi xa rất xa rồi, non nửa thế kỷ rồi, thì khi chúng ta cứ thù hằn nhau mãi, cứ vướng mắc mãi. Vì khi anh em nó liên lạc với tôi, tại sao người ta nói với tôi, bởi vì là trong số những đấu tranh dân chủ tự do Việt Nam họ biết những cái hoạt động của tôi, chẳng hạn như là cũng có đến chỗ dòng chúa cứu thế, chỗ mà linh mục Phạm Trung Thành, cựu giám tỉnh của dòng chúa cứu thế ở Việt Nam đã chủ trương cái việc khám chữa bệnh miễn phí giúp đỡ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại tại miền Nam Việt Nam từ 30 tháng 4 năm 1975 đến giờ. Là tôi có đến đấy với tư cách như một người anh em trong gia đình, trong một nhà cùng con cháu bà mẹ Việt Nam cả. Thế nên là tôi đến để cổ suý cho cái hoạt động đó, và đồng thời cũng có chung tay giúp đỡ anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa bằng tiền túi của tôi, cũng có mà bằng các cái tài chính mà những người bạn mà yêu quý tôi ở trong nước và hải ngoại họ tin cậy, họ nhờ tôi chuyển đến cho linh mục Phạm Trung Thành, kể cả thuốc men nữa. Thì những anh em đó người ta biết cái hoạt động đó của tôi và họ nghĩ rằng là tôi là cái người thích hợp nhất để có thể mời được đại diện của hai phía ở Việt Nam, bởi vì tôi là người lính của quân đội nhân dân Việt Nam đã từng tham chiến ở Quảng Trị, cho nên là họ nghĩ rằng là tôi có thể là mời được anh em cựu chiến binh trong quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là anh em cựu chiến binh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa để gặp gỡ một cái buổi thân mật đó. Và tôi nhận là cũng bật mí cho quý vị biết rằng là phía quân đội nhân dân Việt Nam thì tôi đã liên lạc với được rất nhiều anh em không mấy khó khăn, và thậm chí là đặc biệt là có hai trường hợp đều là cấp tướng, đó là khi tôi trao đổi với anh Lê Kế Lâm, chuẩn đô đốc, nguyên là giám đốc học viện Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Nha Trang, bây giờ anh về hưu, anh rất là tâm đắc, anh sẵn sàng là có mặt của họ. Thế thì tôi trao đổi thêm với anh Lê Mã Lương, là trước kia cùng đơn vị sư đoàn 304, anh Lê Mã Lương cũng rất hoan nghênh, và tôi cũng có dặn với anh Lê Mã Lương là mặc dù cái việc chúng ta làm là vì tương lai dân tộc, vì đất nước, rất có lợi cho nhân dân và cho đất nước, nhưng mà tôi đề nghị anh Lương là không công khai cái việc này trước khi chúng ta tổ chức xong, bởi vì theo kinh nghiệm của tôi ấy, là những cái việc đều có lợi cho dân cho nước, nhưng mà không phải do Đảng Cộng sản hoặc là công an của Việt Nam nghĩ ra và vận động hoặc là bắt buộc nhân dân nào thì bất cứ một cái hoạt động nào thì cũng đều là trong tầm ngắm và đều bị họ coi là thù địch. Cho nên là tôi có dặn anh Nghĩa Mã Lương thế, và anh cũng hoan nghênh cái sáng kiến đó, tuyên bố sẵn sàng nhận lời, và anh rất là hào hứng với cái sáng kiến đó. Thế nhưng mà đến bây giờ cái sáng kiến đó cũng không thể thực hiện được. Thì trong đầu tôi đã hoạch định một cái kịch bản gồm có những cái đạo cụ như thế nào và thành phần ra làm sao. Thì trong quá trình mời thì tôi cũng nhắm tới là những người mà có cái tư tưởng tiến bộ, có thiết tha với lại đoàn kết thống nhất dân tộc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 theo tôi nghĩ nhiều người họ bình luận là ngày giải phóng hay là ngày thống nhất, thì tôi nghĩ kể cả những cái khái niệm nhẹ hơn là ngày thống nhất Giang Sơn hoặc là Giang Sơn đưa về một mối, nó cũng không hoàn toàn không hoàn chỉnh lắm đâu. Nên còn cái ngày giải phóng lại càng sai nữa, bởi vì rất nhiều người ở miền Nam người ta không có muốn miền Bắc giải phóng họ theo cái cách đó, mà bằng vũ lực rồi thì là đưa họ vào cái con đường tăm tối của xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà càng xây dựng lại càng cái đói nghèo.
Xin nhắc lời anh chỗ này là, thưa anh, về phía Việt Nam Cộng Hòa thì anh nói là có cựu đại quý Nguyễn Hữu Cầu, thì anh có thể giới thiệu ông Cầu với quý khán giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Dạ vâng, trong quá trình mà tôi đến để mà cổ vũ cho cái hoạt động khám chữa bệnh miễn phí giúp đỡ thương binh Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có gặp được một số anh em làm việc thường xuyên ở đó, họ thiện nguyện mà, thì họ có mắt vô cái trường hợp của ông Cầu. Qua truyền thông thì tôi biết là anh Nguyễn Hữu Cầu 38 năm tất cả đấy, 2 lần tù thứ nhất 5 năm sau khi mà 1975 thì phải đi học tập cải tạo 5 năm, và sau đó vì một cái vụ kiện anh Cầu có làm đơn là tố cáo quan chức của tỉnh Minh Hải cái giai đoạn đó khoảng đầu những 1980 đó là đã làm cái việc rất là tồi tệ, là hiếp dâm 2 cái cô gái ở Sài Gòn đi xuống Minh Hải để vượt biên, bị bắt lại vì cái vụ kiện đó. Cho nên là anh Cầu bị kết án tử hình, bị tòa án của địa phương ấy kết án tử hình, và sau đó cái tòa cấp cao ở thành phố Hồ Chí Minh có sửa cái bản án xuống thành chung thân, và anh ấy đi tù mãi đến 2014 là do áp lực của dư luận, và đồng thời một phần là do đứa cháu ngoại của anh Cầu đã viết thư gửi cho chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị xin được thay cho ông ngoại vì ông ngoại đi tù lâu quá chưa thấy về. Thế thì ông Trương Tấn Sang có ký một cái quyết định đặc xá tha tù cho anh Nguyễn Hữu Cầu. Từ đó thì anh Cầu được mang cái biệt danh là người tù thế kỷ. Và tôi có viết khi gặp anh Cầu xong thì tôi có viết qua tất trên Facebook là đại ý rằng là ông Nelson Mandela đi tù ở miền Nam Phi 28 năm, và khi ra tù thì ông làm tổng thống, nhưng mà anh Cầu thì hơn ông 10 năm lận, tức là 38 năm, nhưng mà khi ra tù thì anh Cầu là bất hạnh ở chỗ là đầu thai ở Việt Nam, cho nên không những không làm tổng thống mà được sống một cái yên lành cũng đã là may mắn lắm rồi, làm phó thường dân thôi. Nó cũng nói thật là trong cái lần tiếp xúc trước khi gặp anh Cầu thì khi biết cái hoàn cảnh đặc biệt của anh đi tù 38 năm ở dưới chế độ mới này, tôi sẵn trong đầu một cái suy nghĩ mà tôi nghĩ cũng là bình thường thôi. Tôi cho rằng có lẽ anh chịu nhiều cay đắng tủi nhục như thế thì khi gặp người của phía bên kia, anh ít nhiều anh cũng thế nào cũng thể hiện cái tâm tư là rất là chua xót và có cái gì đó nó oán giận hoàn hẳn học quân bên. Thế nhưng mà cái thái độ anh Cầu khi gặp tôi làm tôi rất ngạc nhiên, là anh rất là vui vẻ và thân thiện. Trong cuộc nói chuyện cà phê một buổi chiều ở Sài Gòn đấy, lần đầu tiên gặp đó thì anh có bày tỏ tôi mấy ý. Thứ nhất ấy, là suy ngẫm bao nhiêu năm ở trong tù thì anh thấy một cái điều rất đáng buồn và bất hạnh cho dân tộc chúng ta là mọi cái quyết định quan trọng nhất trong cuộc chiến Nam Bắc thì nó không quyết định bởi Sài Gòn hay là Hà Nội, mà nó lại đến từ Washington, từ Bắc Kinh, Moscow. Tức là anh nói Việt Nam ra là cái quân cờ bất hạnh, dân tộc ta là một cái quân cờ trên bàn cờ quốc tế bị đại cường quốc chi phối, chúng ta không có quyền làm chủ cái vận mệnh của dân tộc chúng ta. Đấy là cái bất hạnh. Thế anh Cầu quan niệm là như thế. Và một câu chuyện anh làm tôi rất cảm động, anh kể lại, anh đã viết rồi trong hồi ký và anh gửi qua bên Mỹ để xuất bản nhưng mà chưa thấy đăng, là cái câu chuyện mà anh đã trải qua, tức là trong 5 tháng ở tù anh tiêu cực đến mức độ là mấy lần anh nảy ý định là tuyệt thực mà bất hạnh. Thế rồi bạn tù thương anh thì nhắn gửi cho anh là những cái tập kinh tôn giáo, và anh bỏ đủ thứ kinh hết 7 quyển tất cả, Thiên Chúa giáo rồi thì Kitô rồi thì là kinh, thậm chí cả kinh Phật rồi kinh Koran, đủ thứ kinh. Cái mục đích là họ muốn để cho anh đọc những cái đó để anh bầm tính lại và đừng với những cái suy nghĩ bừng bột là tự vẫn. Thế thì anh đọc, nhưng mà nó có một cái sự cố là trong cái trại giam ấy thì người ta cử một đặc danh như là một anh bạn tù khác làm trinh sát cho quản giáo, thì mới phát hiện ra cái việc anh Cầu tàng trữ 7 cái bộ kinh đó để đọc và báo cáo. Đấy, cho nên là quản giáo là cái người đứng đầu nhà giam đó ra lệnh là tịch thu và tiêu hủy. Thì trong trại giam có một anh là công an với cái hàm là trung tá, anh ấy biết việc đấy và anh được giao nhiệm vụ là thực thi cái lệnh là tiêu hủy những cái sách đó. Thì anh ấy chấp hành lệnh bằng cách là cho lính lấy cái thùng phuy đặt giữa cái sân đá banh của trại giam, và anh mang 7 cái tập giấy sách đến để anh đốt. Thì cái người quản giáo đứng ở trên nhà 2 tầng cách đó khoảng 100 mét gì đấy là nhìn quan sát cái việc mà thi hành cái lệnh tiêu hủy đó. thì cái anh trung tá kia anh phải lần lượt anh thả 7 tập sách vào, anh đốt hết, nghe xong xuôi là coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng mà khi anh tàu được lệnh ân xá thì cái anh trung tá đó lặng lẽ bí mật trao lại anh tàu 7 tập kinh đó, tập kinh sách đó. Và anh ấy kết luận với tôi rằng là anh biết rằng trong quân đội nhân dân Việt Nam hoặc là trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam cũng còn những người có lương tâm rất tốt, nhưng mà vì hoàn cảnh đặc biệt họ không thể nói ra. Một câu chuyện rất là cảm động, và anh Cầu có nói với tôi là trong cái hồi ký thì anh có viết sửa đi thành là đại úy, công an đó là đại úy, và anh đổi tên khác. Anh sợ vì nếu mà chấp chính của anh, của cái anh công an đó mà đặc biệt thì rất là phiền cho anh, cho nên là anh phải đổi tên, mới đổi gấp bậc đi. Câu chuyện để lại cho tôi rất nhiều cái ấn tượng mà.
Dạ vâng, một chuyện hòa hợp hòa giải nữa mà cũng bất thành, đó là chuyện nhà văn Hữu Thỉnh đã gửi thư với tư cách là nhà văn đến nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, thì chuyện này được công khai lên thì rõ ràng rằng ông Hữu Thỉnh chẳng hiểu được lệnh từ đâu, nhưng mà ông nói rằng ông là một nhà văn, mời một nhà văn về Việt Nam, ông Phan Nhật Nam lại từ chối. Anh có thể nói qua về chuyện này được không ạ? Dạ.
Dạ được. Theo tôi thì tôi biết cái chuyện này, và theo tôi thì tôi nghĩ là mặc dù tôi chưa có việc để mà tiếp xúc mà hỏi lại ông Thỉnh như thế nào, mà tôi nghĩ rằng nếu tôi có hỏi thì chắc ông Thỉnh đã dám nói được sự thật. Nhưng mà theo tôi phán đoán thì cái việc mời ông Phan Nhật Nam là ý kiến riêng, là sáng kiến của ông Hữu Thỉnh hoặc là những anh em có thiện chí ở trong Hội Nhà văn Việt Nam mà đề xuất với ông Thỉnh, và ông Thỉnh đã lấy tư cách là không phải là chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam mà là nhà thơ quân đội, mời ông Phan Nhật Nam là nhà văn quân đội Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhưng mà rất tiếc rằng là cái lời mời đó ông Phan Nhật Nam không nhận lời. Cái cảm nghĩ của tôi thì tôi có quan niệm rằng là tôi tiếc cho ông Phan Nhật Nam, và trong một cái thư hồi đáp ấy, thì ông Phan Nhật Nam có giải thích đủ thứ ra. Nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà ông Hữu Thỉnh mời theo tôi là không phải chuyên ra lệnh cho ông ấy đâu, mà ông có đề xuất, và chắc chắn là ông không thể tự phát gửi ra cái lời mời đó mà không xin ý kiến của cấp trên, chẳng hạn như là ban tuyên giáo, người đứng đầu ban tuyên giáo trung ương, hoặc là ý kiến của ban bí thư hoặc bộ chính trị, mình chẳng phải đặt đèn xanh cái chuyện đó thì ông mới dám gửi một cái thảo và gửi một cái thư mời công khai như thế mà đến ông Phan Nhật Nam. Và tôi biết là anh Phan Nhật Nam đã không nhận lời. Và tôi nghĩ rằng nếu mà anh Phan Nhật Nam nhận lời thì nó cũng là cái tốt trong cái chương trình hòa giải dân tộc, trong cái việc lớn của quốc gia thì những cái hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, thể thao vân vân nó có thể đi trước một cách nhẹ nhàng. Dạ. Cái cuộc ngoại giao bóng bàn của Mỹ với Trung Quốc đấy.
Nhưng mà thưa anh, thứ nhất là theo tôi nghĩ rằng ông Phan Nhật Nam trở về thì chính ông cũng bị những người đồng ngũ sẽ lên án, bởi vì chắc chắn rằng nó cũng chẳng có đi đến đâu, bởi vì không phải là một cái chủ trương chủ thuyết từ cấp lãnh đạo. Và hai nữa, chỉ suy đoán là an ninh cho ông về nước, nhưng mà ai dám bảo đảm rằng công an lại có thể bắt ông lại đi tù trở lại lần nữa, thưa anh? Nó an ninh về cá nhân đâu ai biết được đâu. Thành thử ra cái chuyện đó thì một người đã đi tù mười mấy năm rồi, mặc dù là anh đó là rất là bất khuất, không ngại cái chuyện đấu tranh về mặt tư tưởng hay là về mặt gì cả, nhưng mà có đáng để đi một chuyến đó hay không? Dạ vâng. Thưa anh, sau 46 năm ngày 30/4/75 đến nay, chuyện và hòa hợp hòa giải đã nói nhiều, và chúng tôi xin mượn lời của tiến sĩ Nguyễn Văn A. Cách này mấy năm rồi, ông nói rằng tôi nghĩ vấn đề hòa giải dân tộc là một vấn đề rất khó do lịch sử để lại rất nhức nhối. Thì có lẽ câu đó là một câu tạm kết thúc. Thời lượng phát thanh không còn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều.
Và xin cảm ơn nhà báo Phan Bách, và cũng xin cảm ơn sự lắng nghe của khán thính giả chương trình này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.